Thánh tịnh sáng trong ngoài, lưu ly bích ngọc thánh Như Lai, quang minh sáng suốt tuyệt vời thay. Cứu khổ ban vui lòng không ngớt, tâm từ an lạc dựng cầu la.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những cơ linh ly sư, tín nữ huynh nhũ, ủy viên ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban hoằng pháp thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giáo hội sư trường học viện thành phố Hồ Chí Minh tại cơ sở 2 Lê Minh Xuân, từ trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Xin đang đối diện trước quý nam nữ Phật tử và các em tu sinh cho một tràng vỗ tay. Xin thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, của các em tu sinh, tâm lý được nhân duyên mà ni sư về đây, nhiều lúc không biết mặt mà ni sư thỉnh ni sư qua điện thoại, ni sư cũng rất là hoan hỷ và từ bi cảm niệm công đức của ni sư đã giúp ích thời gian mà quan lâm về tại chùa Quan Âm này, thì là một phước báo cho chùa Quan Âm. Thì một lần nữa cảm niệm công đức ni sư, còn nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho ni sư phát thể kinh an, chúng sanh dị độ là một gốc cây cao cả để cho hàng nam nữ Phật tử để nương nhờ mà để thoát khỏi được vui. Và kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử và các anh tu sinh, bởi vì thời gian ni sư ở đây không có nhiều, nên là trong thời gian mà ni sư giảng, các nam nữ Phật tử chúng ta phải giữ yên lặng. Thứ nhất là điện thoại di động là phải tắt, tu sinh phải giữ tuyệt đối an yên lặng để nghe những lời pháp nhũ của ni sư giảng. Bởi vì hiếm gặp mà để ni sư về đây để mà ni sư giảng. Thì một lần nữa tâm trí cũng xin nam nữ Phật tử khi bị đồng tu, các tu sinh thật sự phải giữ yên lặng và thanh tịnh để nghe những lời pháp nhũ của ni sư. Nam mô và cũng cung kính ni sư có đôi lời pháp nhũ đến với toàn thể mọi người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Thích Tâm Trí Viện Chủ Chùa Quan Âm, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ thân yêu. Kính thưa các bậc phụ huynh, sáng hôm nay sư có đầy đủ duyên lành để trở về mái chùa Quan Âm này và được gặp gỡ, chia sẻ pháp thoại với các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Và đây cũng là lần đầu tiên sư được về chùa Quan Âm trong khóa tu mùa hè. Lời đầu tiên xin trân trọng tán thán công đức của thầy Tâm Trí đã dành tất cả tình yêu thương đến với các em, trong khi chùa cũng còn rất nhiều bề bộn Phật sự mà đã tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 3 cho các em của chúng ta. Và giờ phút này sư xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn trẻ tu sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Các em thân mến, khi cuộc đời chúng ta lớn lên
bắt đầu biết suy nghĩ, biết suy tư, biết nói, biết làm, biết hành động, thì chúng ta sẽ được khen ngợi vì chúng ta làm tốt, hoặc là bị la rầy khiển trách nếu chúng ta làm không tốt. Những cái lời dạy từ cha mẹ, từ thầy cô giáo, từ các sư, rồi anh chị em, bạn bè, cho đến bác hàng xóm, và học những điều rất đa dạng và phức tạp trong các mạng xã hội. Khi lớn lên các em học quá nhiều thứ, cho nên đôi khi các em phân vân và không biết đâu là lẽ đúng, lẽ sai. Ở nhà mẹ dạy thế này, ra đường bạn nói thế kia, vào mạng xã hội nó tuyên truyền thế nọ. Cho nên nhiều người không biết cái gì là quan trọng trong cuộc đời. Các em ơi, có người nghĩ rằng làm sao lớn lên phải thành siêu nhân, cho nên bây giờ phải làm cái gì phải cho nó siêu, khác mọi người. Người ta im thì mình phải la, người ta ngồi nghe pháp thì mình phải khều móc, người ta là đi đứng trang nghiêm mình phải nhảy nhót như con vượn truyền cày. Mình phải làm cái gì khác người ta để lớn lên mình trở thành siêu nhân. Mà suy nghĩ như vậy là sai hay là đúng? Các em trả lời một từ cho sư nghe. Đúng rồi, các em nói rất đúng. Như vậy là sai. Mà mình phải biết điều gì là nên làm. Ví dụ như bây giờ sư giảng pháp và ở ngoài đường cũng có một nhóm múa hát rất là vui. Chúng ta phải biết cái gì quan trọng để chúng ta làm, cái gì cần thiết. Ôi nghe hát quan trọng và cần thiết lắm. Lâu lắm thì các sư mới ra đây một lần, và khó lắm thầy mới tổ chức một cái khóa tu mùa hè. Chuyện chơi game, chuyện nhảy nhót, chuyện là chơi bời hát sướng ngoài kia, cái chuyện đó chưa chắc là đã ích lợi. Và các em có thể diễn ra bất cứ nào, nhưng mà nghe pháp thì phải đầy đủ nhân duyên, đầy đủ phước báo mới được nghe Phật pháp. Bởi vì Đức Phật dạy rằng: này các con ơi, trên cuộc đời này khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên cái việc sáng hôm nay quan trọng nhất là cái gì hả các em? Nếu nghe pháp mà các em nghĩ chuyện này chuyện kia, các em nói chuyện riêng, các em vọng tưởng ở ngoài đường, ở nhà bếp, ở nhà, như vậy các em đã không biết nghe pháp là quan trọng. Sư nói là điều gì thực sự quan trọng nhất thì hãy ý thức cái việc mình đang làm bây giờ, chứ đừng nghĩ ngày mai là quan trọng, hôm qua là quan trọng, chuyện chưa đến là quan trọng. Mà cái gì mình đang sống ở đây, ý thức đó là điều cần thiết. Chúng ta sống bằng tất cả tấm lòng, chánh niệm, bằng cả trái tim, đó là điều quan trọng nhất. Như các em nói là hôm nay, sáng nay được nghe pháp là quan trọng nhất. Cho các em một tràng pháo tay. Như vậy khi người ta có ai hỏi các em rằng trong đời mình điều gì thực sự quan trọng, các em đừng có vội trả lời, mà các em sẽ nói rằng ý thức ngay phút giây hiện tại này, cái việc mình làm có ích lợi hay không thì mình làm bằng tất cả tâm huyết, trái tim, trí tuệ của mình. Là như vậy mình đã làm cái điều quan trọng nhất. Và cái bài học hôm nay sư gửi đến các bạn tu sinh: tại sao mình phải tu tập, tại sao phải được đi học, tại sao cha mẹ sinh ra lớn lên, người nhà khó khăn vất vả đến mấy cũng phải cho các con đến trường đi học. Rồi dù cho mùa hè, cha mẹ giờ này cũng có nhiều người đầu tóc mặt tối, làm nông, làm ruộng, làm vườn, mua bán, nhưng cũng cho con đến khóa tu mùa hè. Bởi vì cha mẹ nhận thức được rằng con mình sau này muốn hạnh phúc, muốn an vui, điều căn bản là phải sống có đạo đức. Cho nên sống có đạo đức là nền tảng quan trọng trong cuộc sống. tại sao sư ra đến đây? Thầy chỉ một cú điện thoại thôi. Sư nói, khóa tu mùa hè ở đâu? Thầy nói ở Tánh Linh, Bình Thọ. Sư biết Bình Thọ là một trong những cái tỉnh còn rất nhiều sự khó khăn. Sư biết là một cái nơi, tỉnh Bình Thọ này, có người ta cũng là người dân ở tứ xứ về đây mà làm ăn. Con em mình còn nhỏ mà cơ hội về khóa tu mùa hè 500-600 bạn như vậy là tuyệt vời. Cho nên sư nói với thầy rằng con sẽ về Bình Thọ, nhưng cái khóa tu của thầy phải trước ngày con đi giảng Hoằng Pháp ở châu Âu. Thì thầy nói rằng vậy cái ngày nào là sư đi? Sư nói ngày thì thầy phải diễn ra cái khóa tu trước cái ngày mà sư đi. Bởi vì thầy nói rằng các bạn trẻ cũng quý sư lắm, cũng đã từng nghe pháp của sư qua mạng truyền thông, và đặc biệt là cha mẹ của các bạn cũng biết sư rất là nhiều. Sư nói cái quan trọng trong cuộc đời mình là có đạo đức và có tình thương. Sư nghe những tình thuận là sư ra liền là vì tình thương. Nếu không có tình thương, đâu có gì kết nối chúng ta lại. Bởi vì cuộc đời này là bắn ít đi, bắn quy lại. Đưa 10.000, 20.000 thì có bó rau, không có tiền, không có bó rau. Đưa 20.000 thì có ký gạo ngon, không có tiền, không có ký gạo. Muốn có được đời sống tươm tất, ấm no, phải ra vườn, ra ruộng, ra đồng mà cày sâu cuốc bậc. Không có ai ngồi không mà đưa tay, mà đưa miệng mà nó rớt vào miệng vào tay cả. Cha mẹ chúng ta phải làm lụng lao động vất vả. Mà các em còn nhỏ mà không học bài học đạo đức, bài học tình người, bài học thương yêu, thì các em thấy không, bây giờ cuộc sống rất nhiều tệ nạn xã hội. Người ta giết cha giết mẹ, người ta đâm chém, người ta gây ra các cái tai nạn giao thông vì cờ bạc rượu chè, xì ke ma túy. Có những người con trai cha mẹ nuôi nấng tự khổ biết bao nhiêu, 20 mấy tuổi đầu không đền đáp công ơn, một ngày nào đó cha nghe lệnh truy nã, con phải vào tù và thậm chí tử hình vì buôn bán chất cấm, ma túy, xì ke, đầu độc. Tuổi trẻ Việt Nam bất hiếu, cho nên từ bé tuổi các con bây giờ phải ươm các cái mầm đạo đức. Nếu không, xã hội sẽ lôi kéo các con vào trong những cái điều phức tạp, xấu xa và suy đồi, tệ nạn. Người nào mà thấy các bạn trẻ như vậy mà đến chùa chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nhớ ơn cha, con xin nhớ ơn mẹ, con xin nhớ ơn thầy, xin nhớ ơn đất nước, ai cũng thương hết. Nhưng mà cũng bằng tuổi như thế này để không nói những điều hay, nói những lời lòng, mà nói những điều xấu xa, độc ác, làm những việc vô nghĩa, bất hiếu, thì cha mẹ đau lòng, quý thầy, quý sư cũng rất đau lòng. Chính vì vậy mà mùa hè chúng ta đang ngồi đây, một hội chúng không có điện, không có quạt máy, mà trang nghiêm, mà thanh tịnh như thế này. Sư cảm ơn tất cả các em. Các em thân mến, như vậy các em nghe sư giảng pháp để biết cái quan trọng trong cuộc đời là ý thức hiện tại mình đang làm gì, cái việc làm của mình là tốt hay là xấu. Như nghe pháp, đó là việc làm tốt hay là xấu?
Tốt.
Cho nên phải nghe. Kính quý cha mẹ là tốt hay là xấu?
Tốt.
Phải là đánh nhau, chửi nhau, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè là tốt hay là xấu?
Tốt.
Không là giết hại sinh vật, không có tâm từ bi, đó là tốt hay là xấu?
Tốt.
Không là đó, các em ý thức được việc mình làm, đó là quan trọng. Chứ đừng nói ngày mai tôi sẽ làm siêu nhân, ngày mai tôi sẽ người lãnh đạo, ngày mai tôi sẽ là người giàu nhất. Đừng nói đến điều đó, mà hãy nói đến phút hiện tại. ngay bây giờ các em đang làm việc tốt, đó là cái pháp thật sự quan trọng nhất trong mỗi một ngày, một giờ, trong mỗi sát na của sự sống chúng ta. Nếu các con không ý thức, không hiểu điều sư giảng, thì khi hết khóa tu hay là người không được tu tập sẽ dễ dàng bị lôi kéo theo cái xấu, cái ác. Sống không có biết thế nào là sống tốt, cho nên con người ta bị lòng tham chi phối, giận hờn, ghen ghét, ích kỷ, nói xấu, ăn cắp, liếc thấy, làm nhiều chuyện tồi tệ. Và do vậy đánh mất hết cái đẹp của tuổi hoa niên. Con người ta mà nhớ về cái tuổi thơ là chơi những trò chơi lành mạnh, được đến dự khóa tu mùa hè, sống rất là đẹp đẽ, hiếu đạo với cha mẹ. Dù nhà mình nghèo, nhưng mà nghèo cho sạch, rắc cho thơm. Mai sau mình lớn lên, tuổi trẻ của bạn ở đâu? Tôi sống ở tấm linh Bình Thọ, vùng đất của tôi đơn sơ, vùng đất của tôi ấm áp, không giàu có gì đâu, nhưng rất hạnh phúc vì tôi sống với mái nhà đạo đức. Tôi thường xuyên đến chùa vì nơi đó là che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên tôi nhớ về tuổi thơ, tôi rất là hạnh phúc. Còn có những bạn nhớ về tuổi thơ là đau xót, tại vì nhỏ trộm cắp, đánh nhau, rồi lớn hơn một chút là cờ bạc rượu chè, và lớn hơn một chút là vô tù rồi. Tuổi thơ không có gì đẹp, tuổi lớn thì thất bại, và tuổi già là đau thương. Còn chúng ta đang nghe pháp là sư đang gieo hạt mầm, hạt nhân tốt đẹp, hạt nhân đạo đức trong khối óc, trong tâm hồn, trong lương tri của các con, của các em, để sau này các em trở thành người chủ tương lai của đất nước, làm chủ bản thân mình. Các em có đồng ý như vậy không? Và cái quan trọng trong cuộc sống là các em hãy sống sao cho xứng đáng một con người được làm người. Tại vì chung quanh chúng ta cũng có những sinh vật mà không phải là người. Con chó, con mèo, con heo, trâu, bò, dê, chim, chóc, sâu bọ, nó cũng là sinh mạng sống, mà nó đâu có hiểu gì sư giảng đâu. Nó đâu có biết sống như thế nào là có hiếu, nó đâu biết thế nào là sống tốt đâu. Nó cũng là sinh mạng, nhưng không được là người. Còn các con là con người, Đức Phật dạy, con người là sinh vật cao quý nhất trong các loài sinh vật. Tại sao là cao quý? Là bởi vì nghe và hiểu được. Hiểu thì ứng dụng được và làm được. Cho nên được làm con người là một phước báo to lớn nhất. Còn cái phước báo lớn thứ hai, đó là tất cả các bạn ngồi đây
đang được ân hưởng một cuộc sống ý nghĩa. Lớn lên, cha mẹ cho đi học, có quần áo mặc, có cơm ăn mà không bị tật nguyền. Đó là cái phước báo thứ hai. Cái thứ ba là các em đang có những niềm an vui, tuy đơn giản nhưng mà rất đáng trân trọng. Mình không phải ăn cơm với thịt của chúng sanh, đó là niềm hạnh phúc vì mình ăn cơm thanh đạm với dư cà, mà có tình thương của cha mẹ, có tình thương của thầy tổ, của bạn bè. Mà đừng có đánh mất nó. Tại có nhiều người là bỏ công khổ công đi tìm những cái vọng tưởng đảo điên ở bên ngoài. Nhỏ như vậy được đi học, được hành, thì không chịu hưởng cái điều tốt đẹp đó. Bỏ nhà chạy lên Sài Gòn kiếm sống, chạy tỉnh này tỉnh kia, rồi làm những cái nghề bất chánh, không còn niềm an vui trong cuộc đời. Cho nên hãy ý thức các con đang sống trong một niềm an vui đơn giản nhưng mà có thật. Đó là cái phúc báo được làm người và được nghe Phật Pháp, được sống với những điều tốt đẹp, thiện lành trong cuộc đời. Có một nhà trí thức có nói, cái giản đơn nhưng rất quý và quan trọng. Các bạn đừng mơ ước trở thành siêu nhân, mà hãy sống chân thật với các pháp thiện lành trong cuộc đời của chúng ta. Rồi, cái điều đơn giản là cái gì? Đó là các em sống tốt và phải có tình thương. Ở đây, em nào ngồi đây mà không biết thương ai hết, người đó là không có điểm. Zero. Ít nhất cũng phải có biết thương cha, thương mẹ. Bạn mình cũng như mình về đây tu, cũng là con của Phật. Mà cuộc đời này mình phải thương nhau. Sống mà không có tình thương là cuộc sống nó vô nghĩa, cuộc sống nó không giá trị. Người có tài, có giỏi, có tiền, cách mấy mà sống không có tâm từ bi là không, Đức Phật cho zero, không có điểm. Vậy các con sống có tình thương hay không? Giống như một bạn đó tên là An được tặng một cái xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 của mình. Bạn được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 và đạp xe ra công viên dạo chơi. Thì có một cậu bé bé hơn cậu An này, cậu bé kia khoảng 10 tuổi, cứ đứng quanh quẩn ngắm nhìn cái xe đạp một cách thích thú và ngưỡng mộ. Thì An nghĩ rằng nó thích cái xe của mình lắm, với bạn là bạn nhìn cái gì mà nhìn chăm chăm thế. Cậu bé mới nói rằng chiếc xe này của anh đấy à? Đúng, ai cho bạn cái xe đó? Anh trai của mình tặng cho mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 đấy. Anh trai mình mới có 15 tuổi thôi mà đã đi làm, rồi anh mình đem tiền về để dành mãi, rồi để dành đúng ngày sinh nhật mua cho mình chiếc xe này. Thì An trả lời rất là tự hào và mãn nguyện, mình mới 13 tuổi đã được anh cho một cái chiếc xe đạp đẹp như thế. Thì cái cậu bé 10 tuổi mới nói rằng ôi ước gì em cũng có. Thì An nghĩ rằng bạn này mơ ước cũng có một chiếc xe đạp như vậy. An nghĩ như vậy, cho nên An hỏi bạn ước mơ có chiếc xe đạp giống như tôi có phải không? Nhưng các em biết không, câu trả lời của cậu bé làm cho An hết sức bất ngờ. Không, tôi không ước chiếc xe đạp. Em chỉ ước mơ em sẽ trở thành một người anh giống như anh của anh vậy, để có thể mua xe đạp cho em. Em không đòi xe, mà em muốn trở thành một người anh tốt và có thể mua xe cho em của mình. Chắc chắn em phải trở thành một người anh giống như anh của An vậy. Cậu bé nói rồi, trên gương mặt lộ rõ một vẻ quyết tâm. Và cậu đi đến cái ghế đá cạnh đó. Trên ghế đó có một người em của cậu bé ấy đang ngồi. Cái đứa em tật nguyền, đứa ngồi trên ghế đá khoảng 8 tuổi bị tật nguyền. Và cậu bé cầm tay em mình và nói: em ơi, em cố gắng lên nha. Ngày nào đó đến sinh nhật của em, anh cũng sẽ làm ra tiền và anh sẽ tặng cho em một chiếc xe lăn. Anh sẽ tặng cho em một chiếc xe lăn, bởi vì em đâu có lằn lặn, em đâu có đạp xe được, chân em bị tật nguyền, em ngồi trên ghế đá. Sáng nay anh phải cõng em từ trong nhà ra đây, cho nên em nó tật nguyền, nó không có vất em nó trong nhà, nó cõng ra công viên để chơi với mình. Nó thấy bạn kia có chiếc xe đạp, nó nói mai mốt lớn lên nó đi làm có tiền, nó mua cho em nó cái xe lăn để em nó lên chiếc xe và đẩy em nó đi chơi. Như vậy cậu bé này có thương em mình không các em? Tình yêu đó là điều quan trọng trong cuộc đời. Vậy mà ở đây có những bạn không biết thương em mình. Khi mẹ sinh em ra là ganh tị với em. Cái gì mẹ cũng để cho em hết. Mẹ sinh ra em rồi mẹ quên con rồi, vùng vằng dằn ăn với em. Có người không biết thương anh thương chị của mình, cằn nhằn cãi lại anh lại chị. Như vậy không đúng với lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là mình phải sống như thế nào? Biết yêu thương. Mà yêu thương đó là ngay nè, em mình, anh mình trong gia đình nè, mà mình không thương được, mình nói mình thương ai? Anh em trong nhà mình không yêu thương, mình nói mình thương hết chúng sanh, ai mà tin mình được? Cho nên điều đầu tiên, mình hãy thương anh, thương em, những người trong cùng dòng máu, cùng con một cha một mẹ, trong một gia đình phải biết thương yêu nhau. Các con nghe rõ không? Tình thương của Đức Phật lớn lao lắm. Tình thương của Phật là không biên giới để mà giới hạn tình thương. Tình thương của Đức Phật là mênh mông. Nhưng mà hôm nay là sư dạy các con từ những chi tiết nhỏ, nói chi mênh mông mà anh em mình không biết thương. Ở đây cậu bé trong câu chuyện sư kể thương một đứa em tật nguyền và ước mơ lớn lên mình làm có tiền thì cái món quà đầu tiên sẽ là mua chiếc xe cho em mình. Nếu các con có một món đồ chơi, một cây viết đẹp mà em các con xin, các con dám hy sinh cho em của mình không? Phải biết ban bố, phải biết hy sinh ra. Các em biết không, chùa của sư đó, chùa Thiên Quang ở Bình Dương đó, tháng nào cũng có khi 500-700 người mù về. Mà sư về cái ngôi chùa đó từ năm 2011, từ cái thời mà chùa nằm ở trong một cái cánh rừng cây tràm, một cái nhà tiền kế tránh điện tạm chỉ chừng 30 người là chọc. Vậy mà tháng nào sư cũng lo cho người mù hết. Bây giờ chùa xây lên cũng tương đối gần hoàn thiện, thầy Tâm Trí có về một lần. Từ cái thời mà chùa chưa có tránh điện, nhưng mà cái đối tượng mà sư mời đến nghe pháp đầu tiên đó chính là những người mù lòa, học sinh khiếm thị, câm điếc, tật nguyền. Sư cho về, sư giáo dạy, an ủi, sẻ chia từng phần quà suốt gần 10 năm qua. Cho đến bây giờ chùa của sư xây gần xong, người mù người lòa về càng ngày càng đông hơn, là vì sư ban bố tình yêu thương. Không chỉ là người ở trong chùa, không chỉ là các sư tăng ni, các chư ni cùng tu với mình, mà mình còn thương những người chung quanh và thương cả những người tật nguyền. Đó là lời dạy của Đức Phật. Các con muốn sư đến đây để giảng lời pháp cho con nghe, thì cái lời pháp đó là phải có thể ứng dụng được. Thì một trong những điều đó là các con phải biết yêu thương. Đừng thấy người ta tật nguyền, người ta nghèo, mình chê, mình khinh, mình lánh xa. Càng thiếu thốn, càng tật nguyền, càng bất hạnh, mình lại càng yêu thương. Các con có đồng ý như vậy không? Mà nếu các con biết yêu thương những người bất hạnh, người nghèo, người tật nguyền, nếu mình không có tiền mình cho, mình biết an ủi, hỏi thăm. Nhà mình cũng nghèo, nhưng mà mình biết gì? Biết giúp đỡ, biết nói lời an ủi, sẻ chia, thì đó cũng là nhân lành. Cái nhân đó giúp cho các con mai sau lớn lên rất là giàu có. Bởi ai giàu có là có nhân yêu thương, hay bố thí, hay chia sẻ, hay cúng dường. Cái quả là được giàu có, được hạnh phúc, được an vui. Cũng như khi sư giảng, các em ngồi yên lắng nghe. Có nhiều em nhật lắm, muốn nhảy, muốn múa, muốn la, muốn hát. Nhưng mà vì muốn nghe quý sư nên ngồi yên, lưng thẳng, chánh niệm. Chứ có nhiều em là bây giờ chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ một giấc thôi. Nhưng mà bởi vì quý sư và muốn học những điều ích lợi, cho nên các em ngồi lắng nghe. Thì cái người mà đang ngồi lắng nghe và trân trọng học và làm theo lời của sư dạy, đó là các em đang gieo nhân phước báo. Các em sẽ trở thành một cái người gì? Có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Bởi hạnh phúc không phải đi tìm kiếm, mà hạnh phúc là từ việc làm của mình. Ở đây các cha mẹ Phật tử có ngồi nghe cũng phải biết cái bài pháp này là sư giảng cho các vị nghe luôn đó, chứ không phải là con nít trẻ em nghe đâu. Các vị muốn đời sống hạnh phúc an vui, phải làm đúng lời Phật dạy, phải biết yêu thương, phải nhường nhịn. Có nhiều gia đình sống 4 năm mặt con mà vợ chồng cãi nhau hoài, như vậy là dở lắm. Một trong hai người luôn luôn phải có một cái người biết tu tâm, dưỡng tánh, nhường nhịn, thì từ từ trong gia đình mới có hạnh phúc. Các bạn còn nhỏ là phải biết nhường nhịn với anh, với em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em thương người, thương vợ. Đó là điều mà sư muốn dặn dò, nhắc nhở các con. Nghe kịp không? Hồi sư còn nhỏ ở với sư bà đó, là sư phụ của sư. Người ta cúng cái gì cho sư bà mà ngon á, sư bà không có ăn, sư bà để dành. Mà sư á, hồi lúc nhỏ bằng mấy con á, sư nói sao sư bà không ăn đi, để lâu nó hết đát là sao. Sư bà nói đồ quý mà con, sư bà không có thích nghe cái từ hết hạn, sư bà để dành. Mình tưởng để dành cho sư bà ăn cho nhiều chứ không phải. Sư bà nuôi cả trăm người già, người ta cúng một hộp phô mai, sư bà để dành đến khi nào đủ 100 hộp phô mai, sư bà đem đi cho 100 người già. Để cúng một chai dầu xăng đó, sư bà không có dùng, mà sư bà làm sao đủ 40-50 chai mà cho mấy cái người bệnh. Cho nên là sư cứ mò mò trong phòng sư bà, lật lên sư coi còn đát không. Sư nói sư bà ơi hết đát rồi, phải đem đi cho, không thôi là bị bệnh. Thì chẳng hạn như không có đủ cái số 50-100 hộp phô mai thì sư bà mới mở ra cho người một miếng, chia hết. Đi đâu mà ai cúng dường cho sư bà cái gì ngon á, là sư bà về lại nấu cho đại chúng ăn. Mà cái thời sư đi tu là gọi là thời bao cấp, khó lắm, khổ lắm, hai bữa cháo một bữa cơm, mà lâu lâu có cái món gì ngon là hạnh phúc lắm. Hồi đó khó khăn thiếu thốn vô cùng, mà chùa tới là 300 người tu viện mà. Cho nên sư ăn thiếu, toàn là vỏ dưa, là cùi cải, cùi bắp đó, mà cái chợ người ta thải ra rồi và đem về rửa sạch sẽ, cắt đi rồi kho lên, kho với muối, ăn với cháo, ăn với cơm. Đừng có nghĩ là phải ăn thịt cá, ăn thịt chúng sanh cho nhiều mới khỏe, mà vấn đề là cái tâm hồn mình trong sáng, đạo đức mình trong lành và sống có tiết độ thì mình sẽ khỏe mạnh, an vui. Vậy mà các con biết không, có những con người họ keo kiệt lắm, họ tích óc, họ để dành, cái gì cũng để đút nhét cho con mình. Giàu thì họ lại ca để dành cho con, tưởng đâu con lớn lên ăn học nên người, nhưng nó không có đạo đức, cuối cùng nó phá tan hết cả gia sản. Tiền bạc ngày nào tích cóp chi bo, không dám bố thí, không dám làm phúc, không dám cúng dường. Con lớn lên nó ăn chơi rác tán, nó phá sạch hết. Cho nên thành ngữ Việt Nam có câu: cha cho con một rương vàng không bằng cho con một cuốn sách. Cuốn sách là cuốn sách đạo đức. Hôm nay các con được nghe cái bài học đạo đức, nó quý hơn cho mình một rương tiền, rương vàng mà tiêu xài cho hết rồi làm phá tán cuộc đời. Người Việt Nam chúng ta lấy đạo đức làm nền tảng, cho nên các con nghe pháp để trở thành người tốt, người ngoan hiền, người có nhân có đức trong cuộc đời. Đó, các con mới nghe thầy trụ trì chùa Quan Âm Bình Thuận nói chuyện với các con đó, rất cảm động. Sư là bạn học với sư huynh của thầy, học với thượng tọa Thích Tâm Khanh, ngày còn đi học chung với nhau ở cao cấp Phật học Việt Nam năm 1993 đến năm 1997, 4 năm học chung. Thượng tọa Thích Tâm Khanh là một vị thầy học giỏi, có đức, có hạnh, rất là hiền, yêu quý bạn bè và hay soạn, giúp cho các giáo viên, giảng viên soạn các giáo trình cho trường, cho lớp, rất là gương mẫu, đường đường văn tướng, dung mạo khả quan. Khi các sư đi qua Ấn Độ học thì Thượng tọa Tâm Khanh lại là làm đạo đó ở bên Mỹ, và trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách gian nan thì Thượng tọa lập được một cái ngôi chùa mang tên chùa Tĩnh Tâm ở North Carolina. gần 20 năm chưa trở về thăm quê hương. Có lẽ là khi thầy bắt đầu chuẩn bị về thăm kết nối với bạn bè, mong có một lần mời huynh đệ qua cái chùa Tĩnh Tâm của thầy để gặp gỡ, để họp mặt cùng nhau, hoặc là có duyên thầy trở về Việt Nam để thăm pháp lữ, huynh đệ, thầy cô giáo 20 năm xa cách. Thì một tai nạn bất ngờ, thầy đã ra đi vĩnh viễn. Cho nên khi nghe thầy Tâm Trí là sư đệ của thầy Tâm Khanh thì sư rất cảm động. Sư nói lát nữa giảng pháp xong rồi, thầy nhớ là kể chuyện cho con nghe về thượng tọa Tâm Khanh nha. Lớp của con huynh đệ đã kết nối với nhau 20 năm, mỗi người làm đạo một nơi. Bây giờ thượng tọa Tâm Khanh mất, kết nối lại, tìm lại nhau. Lớp gần hơn 200 người, bây giờ kết nối được 150 mấy người rồi. Chỉ sau cái chết của thầy là tìm lại nhau, kết nối lại với nhau để mà cầu nguyện cho thượng tọa và nhớ về một cái tuổi thơ học hành hoa niên rất là tươi đẹp. Nhưng mà bây giờ thầy đã ra đi mãi mãi. Sư kể câu chuyện này để cho các con thấy rằng là cuộc sống là vô thường. Nhà các con, nhà ai cũng có bàn thờ người chết, thờ Phật mà lại cũng có thờ vong linh, hương linh. Nghĩa là nhà ai cũng có người chết. Và cuộc sống này, cái quy luật của cuộc đời này, đó là sự vô thường. Còn đó, mất đó, sống đó và chết đó. Cho nên cái con người mà cứ tích cóp và hưởng thụ, cái con người chỉ biết sống cho mình, một lúc nào đó cái chết đến, có đi địa ngục, có làm ngạ quỷ, súc sanh mà thôi. Cho nên có cuộc sống này, có mạng sống này, hãy sống đạo đức, hãy biết yêu thương, gieo hạt yêu thương, hãy giúp đỡ mọi người, an ủi mọi người bằng lời nói, ý nghĩ, việc làm cao đẹp. Như thượng tọa Tâm Khanh, một người bạn học của các sư đây, đã vĩnh viễn là cái cõi trần gian này rồi, nhưng mà thượng tọa sẽ về Phật an lạc. Bởi vì từng ngày sống trên thế gian này, thượng tọa luôn làm những điều lành cho chúng sinh, và thân ở nơi cõi tạng mà ý đã về cảnh Phật đàn. Cho nên khi thượng tọa ra đi thì mọi sự đã viên mãn. Còn mình mà không biết tu, cái khi mình ra đi thì mình đau khổ nè, mình nợ nần nè, mình xót xa nè, rồi mình đi về cái cõi nào? Cõi địa ngục, ngạ quỷ, làm súc sanh. Chính vì vậy mà các con phải nghe pháp, các em phải ý thức cái điều gì là quan trọng, cần phải thực hành, phải rèn luyện trong cuộc sống của chúng ta. Đó là việc tu nhân và tích đức cho mình. Cậu bé đó thích chó lắm, mà nói mẹ ơi, mẹ mua cho con chó đi. Mẹ nó để ai nhà có chó để cho con, mà mẹ xin cho đi mua tốn tiền. Mẹ không có tiền, mà nó chờ 2 năm rồi mẹ chưa đem con chó nào về cho nó. Thế là các con biết như thế nào không? Nó để dành, mỗi ngày đi học mẹ cho mấy ngàn, nó cứ chấp dần chấp dần. Lâu ngày nó có 100 ngàn, quyết định đi mua một con chó con. Nó ra cái cửa hàng đó, nó tìm cái bảng cún con đạt hạ giá. Cún là cái gì? À, con chó và chó con. Cún con đạt hạ giá, nó tìm cái đồ hạ giá chứ gì. Lỡ con chó đẹp mà nhiều tiền nó đâu có tiền mua. Nó nói cún con đại hạ giá bao nhiêu tiền một con? Ông bảo 120 ngàn. Cái là ông thả ra 5 con chó xinh xắn mà nó tròn tròn như mấy cục len á, màu đen với màu trắng, nó chạy tuôn ra. Ông bảo con cầm vé mà đi mua chó, bác bán cho con 100 ngàn thôi. Thấy nó có vui không? Đó, vui chứ, mình có 100 ngàn, ông bán cho mình con chó 100 ngàn. Nhưng mà các con có biết sao không? 5 con chó nó chạy ra rồi, bỗng nhiên là thấy một con chó khác chậm chạp từng bước đi, cả nhắc đi ra sau. Cậu bé mới nói bác ơi, cái con chó bé này là nó bị sao vậy? Ông chủ mới nói nó bị tật ở khớp hông. Nó đi cả nhắc mới sinh ra là cái hông nó bị trật khớp, cho nên cái con chó này tật nguyền suốt cuộc đời.
Thế cậu bé tự nhiên rất là xúc động, cậu thương con chó tật nguyền nó. Bác ơi, con chó nó tội nghiệp thế, con muốn mua cái con chó đó. Cái người bán chó mới nói, nếu mà chẳng thật sự mà thích con chó này đó, thì bác giảm cho cháu là chỉ 50 ngàn, mà thậm chí là cho nó luôn cũng được. Nhưng mà ta khuyên cháu không nên mua nó, có đi không được, có nhảy không được, mua nó chán lắm. Cậu bé rất là buồn, nó rơi nước mắt. Sao vậy bác? Nó chỉ hơi bị tật thôi mà, chứ nó cũng có giá trị như những con chó khác. Nó cũng sẽ rất là hiền, dễ thương và trung thành. Tại sao bác lại xem nó là một con chó không có giá trị? Cặp mắt cậu bé thoáng buồn. Xem đây nè, cháu không khác gì con chó đó đâu. Nó nói như vậy xong rồi nó kéo cái ống quần của nó lên. Và các con biết không, dưới cái ống quần đó là một cái khúc chân cong queo tật nguyền, được chống đỡ bằng một thanh kim loại. Như vậy, cái cậu bé đó cũng là bị tật. Cậu bé mới nói với ông chủ rằng, cháu cũng tật nguyền mà bác, và cháu nghĩ chú chó này cũng tật nguyền, nó cũng rất buồn và muốn một ai hiểu nó và chơi với nó. Chính vì vậy cháu sẽ mua con chó này, chứ cháu không muốn bác tặng nó cho cháu. Bởi vì là nếu bác tặng, bác xem con chó này không có giá trị, bác mới tặng. Còn con đồng ý, con mua con chó đó để mà làm bạn với con. Vậy cậu bé này thương người và thương cả những con vật tật nguyền. Và con người có lòng từ, có tình thương thì con người đó rất là hạnh phúc. Người nào mà hay khổ đau là người đó không có tâm tình thương lớn, ích kỷ là hay khổ đau. Mà người có tình thương lớn, thương nhiều người, thương nhiều vật, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương thầy, thương bạn, người đó rất là có hạnh phúc. Sư muốn kể một câu chuyện nữa cho các em nghe là đừng bao giờ nuôi dưỡng lòng hận thù. Trong tâm mình lúc nào cũng cười và tha thứ. Ví dụ như lát nữa hết giờ giảng đứng dậy, cái bạn ở phía sau lỡ đạp lên chân bạn một cái, thì xin lỗi bạn nha, cái mình cười mình nói không có chi. Chứ có người hả, xin lỗi cái gì, đưa chân lên đạp bạn một cái. À, vậy là không được. Ta lỡ mà ta xin lỗi rồi là mình phải tha thứ ngay. Con của Phật là phải rộng lòng từ bi, bao dung và tha thứ. Thì có một bạn học sinh lớp 8, khi còn 8 tuổi, gia đình của bạn có lẽ do bất cẩn cho nên bạn bị thỏng đó, vì chất cồn rất khủng khiếp, tức là nó phật cho nó tạt vào trong người. Thì em đã bị bỏng nửa người trên mặt, em đau đớn vì đi giống như 1000 con kiến đốt thân mình. Cho nên là mình mà sát sinh đó, mình ăn con vật, mình nướng, mình chiên, đến một cái kiếp nào đó mình bị cái quả báo, bị dầu phỏng nước sôi, là do cái quả báo mình chiên, mình nướng con vật mình ăn, thì cũng sẽ có lúc kiếp này kiếp khác mình bị quả báo. Thì khi mà em bị bỏng như vậy là cảm giác như 1000 con kiến đốt thân em vậy. Và cái tai nạn nó xảy ra xong thì cha mẹ cãi nhau và chia tay nhau luôn. Tại vì đứa con trai yêu quý của bố bây giờ mặt mũi trở thành biến dạng. Cho nên bố giận mẹ và hai người chia tay. Rồi em phải sống với bà. Tuổi học trò người ta hạnh phúc bao nhiêu thì em đó buồn bấy nhiêu. Mặt mũi nhăn nhúm xấu xí, không cha, cha mẹ bỏ hết, ông ở với bà ngoại. Nhưng mà giờ nhờ đi đến chùa, thầy dạy cho em về bài học nhân quả. Giàu hay nghèo cũng do nhân quả, xấu hay đẹp cũng do nhân quả, thông minh hay ngu dốt cũng do nhân quả. Gieo nhân gì thì gặt quả đó. Cho nên em không còn buồn phiền, em cũng không hận gì cha mẹ. Em chăm chỉ học hành và biết nói lời cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình. Cho dù là bị phỏng, bị tật nguyền, nhưng mà vẫn còn trí tuệ để ăn học, vẫn còn thân người để nghe pháp. Cho nên em không oán trách, mà em học cách biết ơn cha mẹ. Em đã nói rằng cuộc sống có những điều không như ý muốn, nhưng mình phải sống tích cực, phải sống tốt, vì có những người sanh ra bị tâm thần, bị tâm điếc, bị mù loà, thi sát. Cho nên cái vết thương ở trên mặt và tinh thần có làm cho em buồn, nhưng mà em quyết là em sẽ sống để thể hiện mình là người biết ơn cha mẹ. Cho nên về sau này em bị phỏ ở trên mặt, nhưng em học hành thành tài, em trở thành một giáo sư nổi tiếng của trường đại học. Và sư muốn đem câu chuyện đó kể cho các bạn ở tu sinh nghe, để chúng ta phải luôn luôn biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ. Cho dù mình sống trong nhà mình có nghèo, cho dù mình có những cái gì, cái khiếm khuyết không bằng bằng bạc bằng bè, nhưng cuộc đời mình được sinh ra đời là phải biết ơn cha mẹ, biết ơn cuộc đời. Các con nghe rõ không? Có một bạn học sinh lên nói với sư: sư ơi, cứ mỗi lần sinh nhật là con lại rất buồn. Mặc dù ngày sinh nhật người ta được quà, và có khi gia đình khá giả và tổ chức sinh nhật cho con, nhưng mà mỗi lần mà sinh nhật của con á, là con lại buồn lắm. Là bởi vì ngày sinh con ra là đồng thời mẹ con cũng qua đời. Vì cái ca khó đó, sinh mình ra đó, một là cứu mẹ, hai là cứu con, mà con sống là mẹ chết. Cho nên cứ nhớ đến ngày sinh là đồng thời phải thắp nén nhang trước bàn thờ để là đã nhớ mẹ. Mẹ là 9 tháng vô mang người sinh mình ra, nhưng mà chỉ kịp nhìn thấy mặt con rồi mẹ từ trần. Vì vậy ngày sinh nhật là ngày vui của mọi người, nhưng mà đối với bạn đó, ngày sinh nhật là ngày buồn nhất, bởi vì mẹ đã mất. Thì nếu gia đình mình mà cha mẹ có cho tổ chức sinh nhật thì mình cảm ơn, hay bữa đó nấu bữa cơm ngon hơn mình cũng cảm ơn, mà không có gì hết mình cũng cảm ơn. Bởi vì là nhờ có cha có mẹ mà mình được sinh ra trong cuộc đời. Cho nên ngày sinh nhật là ngày phải xem cho mình sống tốt chưa, mình tu tập tốt chưa, mình có hiếu với cha mẹ chưa, và biết trân trọng cuộc sống này hay chưa. Đó là ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của mình là ngày cảm ơn cha mẹ của mình, chứ không phải là ngày đòi hỏi cha mẹ của mình. Và sư muốn nói với các con rằng không phải chỉ có mẹ mới thương con vô bờ vô bến, mà cả cha các con cũng yêu các con vô hạn. Sư có xem một bài báo, một cái bác tên là Trình Tuấn, là một người bố đơn thân, quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ sau khi vợ anh qua đời vì băng huyết quá nặng. Nhưng mà vì tình thương con cho nên anh đi xin sữa từ người mẹ đem về cho con mình uống, nuôi con lớn lên. Rồi anh là một người từng đưa đội tuyển giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi Robocon châu Á Thái Bình Dương. Vào năm 2012, con gái anh ra đời nhưng lại mất mẹ. Một mình anh bằng tất cả tấm lòng vượt qua mọi sự thử thách, bằng tình yêu thương của một người cha, đi làm chạy khắp nơi xin sữa của các bà mẹ, nuôi con ròng rã 3 năm trời. Bởi vì anh tin rằng trong sữa của bà mẹ mới có các chất đề kháng cho đứa bé khỏe mạnh lớn khôn. Người đàn ông đam mê công nghệ chiến thắng Thái Bình Dương trong giải Robocon 2012, nhưng lại là một người bố đơn thân vừa chăm con như một bà mẹ thật sự, cho con bú, thay tã cho con, bế bầu, dỗ dằn, chơi đùa với con, lo lắng khi con đau ốm. Tuy vất vả, có lúc như muốn gục ngã, nhưng tình yêu thương quá bao la khiến cho anh đứng dậy và nuôi con khôn lớn. Câu chuyện này sư muốn nói các con, yêu thương mẹ cũng phải kính cha, bởi vì giọt mồ hôi của cha chính là giọt sữa giữa đời thường. Cho nên nghe pháp rồi, các em có yêu kính cha mẹ của mình hay không? Sư còn nhớ có một cái câu chuyện trên Facebook mà người ta chia sẻ hàng triệu người. Đó là một người cha không có tiền. Cái vốn của cái ông người đàn ông đó chỉ là sức khỏe thôi. Mà mỗi một ngày gõ cửa từng nhà, xin lau dọn dẹp để mà có tiền nuôi con. Có hai đứa con mẹ đã mất khi mà các đứa con của đứa 1 tuổi, đứa 2 tuổi thì mẹ mất, mẹ của vợ anh ta mất. Cho nên anh mới lên Hà Nội xin lại mà không ai nhận. Không có bằng cấp, không có cái gì để cho người ta nhận hết. Vì vậy mà anh đánh liều đến từng nhà xin làm vệ sinh nhà cửa. Gần Tết anh xin cô lau kiếm vào bàn thờ, lau này lau kia, mỗi ngày kiếm mấy chục ngàn về để mua gạo cho con, mua cho con ăn học. Và cái câu chuyện nó ai cũng cảm động. Ngày Tết mà anh đi vô ăn lâu kiếm suốt đêm, rồi buổi sáng hôm sau lại qua nhà khác làm mà gom từng đồng về để nuôi con. Chỉ có từng cha bát ngát như vầng thái dương mới hy sinh cho con như vậy. Thì các con ngồi ở đây, cha mẹ các con cũng hy sinh cho các con y như thế. Các con phải thương cha, thương mẹ mà làm tất cả những gì cho cha mẹ được vui lòng. Bởi vì mẹ là biển cả thênh thang, cha là ngọn núi cao sang giữa đời. Cho con cuộc sống tuyệt vời với bao no ấm từ thời ấu thơ. Mẹ hiền dịu những giấc mơ cho con chắp cánh bay vào tương lai. Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy, sớm hôm vất vả hao gầy lao tâm. Cha mẹ vất vả như vậy, chỉ mong con chớ sai lầm, xa vào cạm bẫy thăng trầm thế gian. Dòng đời sóng gió miên man, con yêu hãy nhớ đừng gian dối lòng. Các con biết cha mẹ khổ cực, các con sống cho chân thật, đừng có làm người gian dối. Bởi đời cha mẹ chặt đường gian khổ, giấu nỗi đau dạy dỗ thơ. Mong con khôn lớn từng giờ, khó khăn chịu đựng chẳng thay đổi lòng. Bao năm tháng cạn dòng nước, lời mẹ cha dìu dắt bước con. Tuổi xuân mẹ đã héo mòn, giờ con khổ đớn lòng còn khắc sâu. Rồi thì hôm nay nghe hát xong rồi, các con ở đây có em nào làm cho cha mẹ buồn và khóc vì con chưa? Các em nào từng làm cho cha mẹ phải buồn phải khóc chưa? Đưa tay lên sẵn hối sự còi. Ôi đông quá. Và nhiều em làm cho cha mẹ buồn và khóc. Lát đứa em nào xung phong lên đây sám hối là con đã làm cho mẹ buồn, mẹ khóc vì chuyện gì. Có em nào làm cho mẹ hạnh phúc, cho cha vui và nói con giỏi quá, cha mẹ rất vui vì con. Có em nào như vậy không? Đưa tay lên. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này cho một tràng pháo tay. Như vậy người mà làm cho mẹ buồn, cha khổ, cha khóc là chiếm 80%. Mà những em được cha mẹ khen ngoan giỏi chiếm 20%. Bây giờ nghe pháp xong, sư mong 100% các em làm cho cha mẹ hạnh phúc. Bởi vì là cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho mình. Và ngọn gió vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Mình trở thành mồ côi cha, mồ côi mẹ, khổ lắm các em ơi. Cho nên ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, để mẹ buồn lên đôi mắt nha con. Hãy làm cho mẹ vui và mẹ hạnh phúc. Có một người cha nọ gia cảnh rất nghèo, vợ mất sớm phải là gà trống nuôi 3 đứa con thơ dại. Nhà gần sông nhưng mà cha luôn đau yếu. Đứa nào mà có cá là coi như ăn thịnh soạn, còn quanh năm là ăn cơm với dưa với muối vì ông đau ốm bệnh tật. Nhưng mà mỗi lần mà ăn cơm á thì cha lại nghiêm mặt bảo với ba đứa con rằng: các con ăn cơm với cá đi, còn để đầu với xương cho cha ăn. Mấy đứa con thắc mắc hỏi: sao kỳ vậy ba? Sao ba lại ăn với đầu với xương? Cha mới nghiêm giọng nói: vì cha già rồi, hay đau đầu, ăn đồ cá cho hết đau, hoặc là bổ óc, xương ba yếu, ba ăn xương để xương bổ xương, con hiểu không? Còn các con, còn nhỏ, các con ăn cá đi, để mà mọc lên mà đi học. Ba đứa con nó nhỏ quá, nó không biết là cha hy sinh cho nó, cho nên bao nhiêu cá nó ăn hết, nó để xương với đầu cá cho ba. Tội như vậy đó, ăn hết phần thịt. Những lúc mà nhìn cha ăn xương với đầu đó, tụi nhỏ thấy phân vân thì cha lại nói: hồi nhỏ ông bà nội cho ba ăn thịt nhiều rồi, bây giờ ba thấy thịt ba ngán lắm, mai mốt được các con cũng như ba thôi, già rồi á là ăn đầu với ăn xương. Nhưng mà đó là cha nói dối, cha nhường cái ngon cho các con. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những đứa trẻ lớn lên bắt đầu biết là lột ách cha. Rồi lúc đó những trận ốm thương hàn mang cha đi xa, khi tụi nó lớn là cha nó chết. Những đứa con thành đạt mỗi năm dỗ cha đặt lên bàn thờ một con cá chiên to bé, nhưng mà ba làm sao ăn được. Đến khi dọn mâm cơm, người vợ lắp hết xương cá để lại thịt, thì anh con trai ngăn lại dành phần xương cho mình. Con gái mới nói: sao hôm nay ba ăn đầu với ăn xương vậy, ba không ăn cá đi. Thì chàng trai mới khóc và nói: dạo này ba hay đau đầu, cho nên ba ăn đầu cá cho hết đau đầu, ba ăn xương cá cho hết đau xương, con gái yêu ạ. Và vừa nói con vừa rớt nước mắt, bởi vì nhớ cha mình. Thời ba còn sống, ba dường hết cái ngon, cái bổ, cái béo cho con. Cho nên các con đang sống trong cuộc đời này là nặng ân cha, nặng nghĩa mẹ. Sư muốn nhắc nhở các con rằng, sau thời pháp hôm nay, hãy biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn, hãy biết quan tâm đến cha, đến mẹ nhiều hơn, và đừng có làm cha mẹ khóc nữa. Đừng khóc mẹ ơi, hãy ráng chờ, ngọt ngùi con sẽ giấu trong thơ, đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Mẹ ơi con ước con mong, được mẹ yên ấp trong vòng tay yêu, quẩn quanh bên mẹ sớm chiều, nghe mẹ răn dạy những điều phải hay. Pháp thoại của sư gửi đến các con tình thương yêu đối với đồng loại, với muôn vật, với anh em, với bạn bè, với cuộc sống, và trân quý nhất đó là lòng hiếu đạo với cha và với mẹ. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Yêu hải lần là con nước cá. hiểu được mẹ con là Phật tức là đại cô.
Thank you.